Câu chuyện mà Ngu Khuyết gặp cướp. Thì Ngu Khuyết là một danh nho. Trong một bữa mà đến Hàm Đan thì giữa đường gặp một đám cướp, thì bị cái đám này nó cướp sạch sành sanh. Nhưng mà sau khi bị cướp thì Ngu Khuyết không có vẻ mặt gì là sợ sệt hay là biến đổi, mà cũng lại ngược lại lại có vẻ như là rất là cao hứng. Đó. Thành ra cái đám cướp này nó thấy lạ lùng, bởi vì bao nhiêu năm rồi nó đi cướp nó chưa bao giờ thấy cái người nào mà quái đản như vậy, cho nên nó đuổi theo Ngưu Khuyết và nó hỏi lý do là tại sao. Ngưu Khuyết thì nói rằng là người quân tử thì không bao giờ để cho những cái gì ngoại thân làm phiền tới thân mình. Tổ cướp nghe xong thì hết sức là xưng tán và nói quá là một bậc hiền minh. Nhưng mà sau khi bọn cướp bỏ đi chẳng bao lâu thì chúng mới bàn tán với nhau rằng là cái bậc hiền minh này á, nếu mà để cho ông ta đến mà ra mắt của vua Triệu á, chẳng may mà ông ta lại nhắc nhở đến cái vấn đề này thì vua nước Triệu chắc chắn sẽ phái binh tới lùng bọn ta, chỉ bằng rằng là sát nhân diệt khẩu. Cho nên chúng quay trở lại và giết mất Ngưu Khuyết. Thế là người ở nước Yến nghe câu chuyện này rồi thì mới cảnh giới toàn gia lớn nhỏ rằng là dặn rằng là một khi mà lỡ mà gặp cường đạo thì không có nên có cái thái độ khoan dung đại độ giống như rằng là Ngưu Khuyết vậy. Người em ghi nhớ và lên đường đi công việc. Và khi mà đến Hàm Cốc thì gặp bọn cướp và cũng bị bọn cướp này cướp sạch, nhưng mà nhớ lời dặn của người anh. Người này xuống giọng năn nỉ bọn cướp trả lại cho tài vật. Thì bọn cướp nổi giận nói rằng là bọn ta đây đã dung tính mạng cho nhà ngươi rồi đó, vậy là gọi là nhân nghĩa lắm rồi mà ngươi cho là chưa đủ sao, mà còn muốn nghĩa là đuổi theo bọn ta. Chẳng lẽ rằng là ngươi nhất định rằng là muốn nghĩa là tiết lộ cái tông tích của bọn ta hay sao? Cho nên bọn cường đạo trong cái lúc giận dữ này á mới giết chết người này đi. Và không những người này bị giết mà tất cả những người đồng hành cũng đều bị giết theo. Thì cái câu chuyện này nói lên cái vấn đề rằng là thực sự thì cái mà đối xử với lại mọi hoàn cảnh đó, không phải rằng là có một cái khuôn mẫu nhất định, tức là tỷ dụ như là A không được thì phải là B, nhưng mà nó chỉ rằng gọi là tùy cơ ứng biến thôi, tức là tùy cái lúc thôi. Gọi rằng là gặp trời mưa đó, thì che dù, nó ví dụ vậy đó, mà gặp trời mát thì xếp dù, mà không phải rằng là nhất định rằng là cái mà vấn đề dương dù hay là xếp dù, mà là cái vấn đề gọi rằng là phải quán cái hoàn cảnh. Thì quán cái hoàn cảnh như thế tức là thì làm theo cái hoàn cảnh thôi, mà không có phải rằng là dứt khoát là có một cái pháp nào đó mà phải thực hiện. Cho nên ngay cả đến cả giáo lý của Phật pháp cũng vậy, ở khi độ sinh cũng vậy. Cho nên vì như vậy Đức Phật cũng có một cái định pháp để độ sinh, mà Đức Phật độ sinh là theo theo những cái bất định của chúng sinh, bất định tính của chúng sinh đó, mà Đức Phật mới mới cái căn cơ như vậy mà Đức Phật mới sản sinh ra các giáo pháp mà ứng theo cái căn cơ bất định đó, đó để mà độ sinh. Thế Đức Phật không có một cái giáo pháp nhất định để hành xử với cái nhất thiết chúng sinh, mà là chỉ nhìn theo cái hoàn cảnh của chúng sinh thôi, theo cái nghiệp lực của chúng sinh đó. Thành thử cái vấn đề mà nhận chân ra được mọi sự kiện để hành xử nó là cái vấn đề rằng là biết là hoàn cảnh thế nào ứng xử. Thế như chẳng hạn như rằng là ở đây thì phải hỏi Tịnh Nghiêm cũng là một tay binh pháp đó, Tôn Ngõ Tử chẳng hạn, dạy rằng là không có được đóng quân ở chân núi ở ven biển, lý do là bởi vì không có cái đường rút khi mà bị tấn công. Dạy thì như thế, Thế nhưng mà khi mà Tôn Võ Tử đem binh đi đánh trận thiệt á, thì bao nhiêu mà quân hùng tướng mạnh á, là Tôn Võ Tử phân phối cho các tướng chỉ huy để mà đánh vào những cái mặt nào đó. Còn riêng Tôn Võ Tử á, thì dùng toàn là những cái thứ mà tân binh, thứ mà già yếu, thứ mà dở không à, thì Tôn Võ Tử điều khiển. Còn mà tướng mà quân sĩ mà trai tráng mạnh khỏe hùng dũng gì đó là giao hết cho mấy viên tướng khác. Ở đây khi Tôn Võ Tử đem cái đám quân mà gọi rằng là yếu đuối già nua đó nói trên đi á, thì Tôn Võ Tử đóng quân á, ngay ở dưới chân núi. Thì bây giờ mấy viên tướng tùy tùng đi theo Tôn Võ Tử mới ngạc nhiên, mới nói là theo chúng tôi biết thì ông dạy như vậy mà sao bây giờ ông lại làm sai lại lời của ông. Tôn Võ Tử bảo mấy ông chẳng hiểu gì hết đâu, mấy lính này á nó già yếu với lại tân binh nó non trẻ, nó không có đánh trận bao giờ, nó nhát chết luôn á. Nó thấy địch quân nó chạy rồi, tôi đóng đây nó hết đường chạy, nó phải đánh à. Đó. Nó chạy đâu giờ? Đấy, nó phải quýnh thục mạng thôi, cũng giống như chó mà bị dồn vào chân tường rồi nó cắn cả chủ nữa. Thì đây cũng vậy nè, cái đám này nó bị dồn chân tường nó cắn hết á, nó mới chịu đánh. Thì như vậy nó thì mới biết rằng là Tôn Võ Tử nghĩa là có thể sử dụng cả cái tương phản với lại những cái lý thuyết mà mình thường đặt ra nữa, chứ không phải cố chấp một đường. Thì vậy nó mới được tình nghiêm mua sách. Ừ.
Tay hiểu
Ông
hết
viết nghiên cứu là đời này khá binh pháp lắm rồi đó. Mà thì đó là đại khái những cái ví dụ, tức là khi đó mình phải biết là mình nhìn cái trường hợp, mình quan sát cái trường hợp như thế nào, rồi mình mới sử dụng cái pháp như vậy. Nên Đức Phật quan sát cái căn tính của Đức Phật mới nói cái điều mà nó hợp, chứ Đức Phật không sử dụng một pháp cho tất cả, tức là không phải là khắt khe là sử dụng tất cả, mà không phải rằng là gọi rằng là phóng túng mà sử dụng tất cả, nhưng mà mình phải tùy người. Anh ra Đức Phật xử sự với hàng đệ tử của Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng rất ưa rằng là theo cái căn tính, theo căn cơ mà độ. Nó nên chẳng hạn như mình thấy như Đức Phật độ một vị tỳ kheo mà như ở trong kinh Tứ Tập Nhị Chương kinh mà nói là đó, mà tụng kinh quá khan tiếng xong mệt mỏi mà muốn bỏ, nên Đức Phật mới hỏi và hồi xưa ông làm nghề gì trước khi đi tu, và già con hồi xưa là làm nghề đàn. Nếu mà đàn hả, vậy thì khi mà dây đàn trùng thì đàn thế nào, dây đàn trùng thì tiếng không kêu, thế dây đàn căng quá thì thế nào, rồi dây đàn căng quá thì cái tiếng nó kêu cũng có được đúng mà nó dễ đứt. Thế và người tu cũng hệt như là người đánh đàn vậy đó, đó. Là không được trùng tức không được lười quá, mà không được căng là không có được, mà là quá độ siêng năng vừa phải thôi đó, thì tiếng kêu nó sẽ tốt. Có nghĩa là rõ ràng là Đức Phật nhìn theo căn tính không à, mà Đức Phật thuyết. Anh cho cái câu chuyện này cũng có ý nói như vậy, nó nói rằng là không có phải rằng là mình học bài học khôn tức là mình làm ngược lại đó. Mà mình học một bài học khôn là mình biết cái kinh nghiệm đó, nhưng mà cũng có thể mình vẫn làm cái bài học đó như thường mà nó vẫn thành. Mà có thể mình phải làm ngược lại mà nó thành, đó là tùy theo cái lúc, tùy theo cái hoàn cảnh. Thành ra cái người em này chỉ có nhớ cái vấn đề rằng là cứ làm ngược lại cái ngu khuyết, mà không có chịu nhớ rằng là đó, ngu khuyết được tha, nhưng vì ngu khuyết nói như vậy đó mà tụi này nó phục thiệp. Nhưng mà nó sợ cái uy tín của ngu khuyết mà làm cho vua chúa đi bắt tụi nó, thì nó giết ngu khuyết đi. Còn mấy tay này chỉ có nhớ cái như thế, cho nên làm ngược lại đó là không có khinh bỉ đồ vật mà là năn nỉ, nhưng mà quên được một cái điều rằng là cái tính mạng mình là trên hết, mà nó không giết là được rồi, thì mình không cần phải đóng vai ngu khuyết hay là ngược lại với ngu khuyết. Nếu nó không giết là được rồi thì chầu cho rồi, tam thập lục kế mà tẩu vi thường sạch, nghĩa là chạy là trước nhất, lại cứ chỉ có suy nghĩ cái bài học là như thế thôi. Hãy suy nghĩ cái bài học là đừng có làm giống ngu khuyết, tức là làm ngược lại với ngu khuyết, mà làm ngược lại cũng chết, mà làm như thế cũng chết. Anh ra phải hiểu rằng là cái vấn đề rằng là không chết mà bây giờ nó không giết thì là sống rồi đó. Thì không cần phải là làm cái gì nữa hết, nhưng mà chỉ tại vì cứ suy nghĩ như vậy trong đầu. Thành ra khi mà tu hành hay học mà cố chấp, tức là dù là cố chấp vào bất kể một cái gì ở đó, thì nó cũng đều rằng là tai họa giống như vậy hết. Thành ra thì dù bây giờ nếu mình tu hành mà mình cố chấp quá thì mình không có độ được người, thì người ta lại bị cái cố chấp đó của mình làm phản cảm, làm thối thất niềm tin, người làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi và làm cho người ta xa lánh mình. Mà mình phải hiểu rằng là cái sự tu hành của mình là sự độ sinh, chứ không phải sự là biểu hiện một cái tinh thần cố chấp theo một cái điều gì, mà là cái sự tu hành của mình là biểu hiện ra cái vấn đề rằng là độ sinh, tức là vấn đề rằng là độ được người khác, chứ không phải vấn đề tu hành là biểu hiện ra một cái tinh thần rằng là mình cố chấp mà mình thà chết nhưng mà mình không thể bỏ được một cái điều gì đó. Không phải cái sự tu hành là biểu hiện điều đó, mà sự tu hành là biểu hiện ra cái vấn đề độ sinh thôi. Đánh ra người đi tu cũng vậy, người học, người tu học cũng vậy, là chỉ có tu học tất cả những cái gì mà có thể gọi rằng là mình có thể ứng xử trong mọi trường hợp mà mình vẫn giữ được cái vấn đề của trí tuệ, chứ không phải rằng là mình tu học là để mình chết mê với lại một điều. Và cái người dạy cũng phải, không phải là chỉ dạy cho cái người kia đó, phải chết mê với một cái điều nào đó, mà là dạy cho người kia ở trong mọi cái trường hợp có thể hành xử mà không sái với cái tinh thần của chính nghĩa. Như là Mạnh Tử nói vậy, nói với Bạch Canh, nếu mà không hợp với lại đạo thì một hạt gạo cũng nhận, nhưng mà nếu hợp với đạo á thì cái đó đâu quá đáng. Cái vấn đề mà được vua chúa kính trọng mà dâng cúng cung dưỡng không có quá đáng gì. Mạnh Tử nói với Bành Canh như vậy. Thì cái này cái vấn đề cũng vậy, cái vấn đề là nếu cái người anh mà dạy như vậy, tức là lại cũng dạy một chiều, nhưng mà cái người dạy thiệt thì phải dạy rằng là phải biết tùy cơ, phải biết ứng biến, phải biết đối phương như thế nào, và phải biết cái chủ yếu, cái chính còn là cái giữ mạng sống. Thì cũng giống như khi tu học là biết là cái chủ yếu là cái vấn đề rằng học thành cái trí tuệ, và cái vấn đề độ sinh là cái chủ yếu là để độ sinh, chứ không phải cái chủ yếu là để biểu dương hay là tha là học trò bất mãn bỏ đi, chứ nhất định mình không có chịu mà rằng là làm khác cái tinh thần đó. Không phải là mình đấu lì với lại đối phương, mà là cái vấn đề rằng là mình độ đối phương, đó mới là thầy đó. Có cái người học thì biết như vậy, cái người học là mình biết rằng là không phải là mình học cóp dêm thầy, là chẳng hạn như rằng là vị thầy mình giảng nói sao giơ tay sao thì mình cũng bắt chước, đến đâu lúc đó là giơ vậy, đến lúc đó là cũng nhăn răng cười một cái, rồi đến lúc đó làm vậy, cũng phải như vậy. Mà có khi làm ngược lại mà là trúng, có khi làm ngược lại mà là trúng, tại vì trúng đó là không, người ta nhìn trúng hay sai là nhìn theo hành động, còn thánh nhân nhìn trúng hay sai là nhìn theo tư tưởng. Thành ra kể câu chuyện này mình nghe để chứng minh là cái anh học trò nghèo, sư dù có kể rồi cho nên nói vắn tắt thôi. Anh nói ở một mình anh học, đêm mưa gió báo sập mấy căn nhà kế bên, thì kế bên có một cô gái nhà có bị sập, cô mới đến cô đập cửa nhà anh này, cũng xin tá túc tại vì mưa gió dữ quá. Anh này nói rằng tôi đó là người độc thân, cô đó là gái chưa chồng, hai người cũng có thể sống chung với nhau được, không thể ở chung với nhau trong nhà được đó. Cô này mới nói rằng là đó, bộ ông là người học trò mà ông không biết Liễu Hạ Huê sao? Ông này bảo đúng, tôi biết nhưng mà tôi không phải Liễu Hạ Huê, thành ra tôi không có dám làm giống như Liễu Hạ Huê. Thế là mọi người chê bai anh đó, nói anh đó là không phải kẻ sĩ thiệt, thành ra nó chấp nê, thành ra nó sợ mang tiếng, không dám dung chứa một cô gái ở trong đêm. Thì chỉ có Khổng Tử khen, Khổng Tử bảo anh đó biết học. Thành ra Liễu Hạ Huê đó, không có sinh cái tà vậy, tâm tà, anh này cũng không sinh tâm tà, thành ra anh này biết cách học Liễu Hạ Huê, dù anh này không có làm theo hành động của Liễu Hạ Huê, làm ngược lại với hành động của Liễu Hạ Huê, nhưng đưa đến một kết quả là Liễu Hạ Huê không sinh tâm tà, anh này cũng sinh tâm tà. Liễu Hạ Huê thì dám để mỹ nhân ngồi trên đùi mà dửng dưng như thường, anh này nói tôi đâu phải Liễu Hạ Huê đâu. Thành như vậy người đó biết học, thành ra nghe Liễu Hạ Huê làm như vậy bắt chước làm theo rồi thì động niệm. Còn anh này á không làm giống Liễu Hạ Huê nhưng mà đã được giống như Liễu Hạ Huê, nghĩa là chung cục anh cũng không có động niệm gì hết. Thành ra Khổng Tử nói anh nói biết học, dù là anh nó làm ngược Liễu Hạ Huê nhưng mà anh nó biết học Liễu Hạ Huê, ví dụ vậy. Anh thấy cái người học cũng phải thông minh như vậy, mà cái người mà dạy cũng phải thông minh như vậy, tức là biết cái mục đích dạy của mình. Mục đích của mình không phải là đấu tranh với lại đệ tử của mình, nó là đấu lì với đệ tử, mà mục đích của mình nó là độ, chứ không phải là đấu lì một cái điều gì đó. Thành ra thà là mình lúc nào cũng đóng vai trò là một cái người như thế, là mình nhất định như thế, cho dù đệ tử của mình chịu không nổi mình cũng mặc kệ. Như vậy mình mục đích phải độ sinh, mà mục đích rằng là giữ cái danh nó cho mình thôi. Nhưng mà nếu mà mình có thể rằng là tùy cơ ứng biến, nếu mà phải để độ cả đệ tử mà mình phải bỏ cái điều nói trên cũng sẵn sàng thôi, tại vì mục tiêu là độ, chứ không phải là mục tiêu là gan lì với lại một cái điều gì đó, một cái pháp gì đó. Thành ra kẻ sĩ thì được Khổng Tử nói giống như Liễu Hạ Huê, mà cũng giống như rằng là anh chàng học trò Khổng Tử khen, người ta chê, ta nói anh nó nhát gan. Khổng Tử nhát gan gì? Anh đó anh biết sức anh biết anh không phải Liễu Hạ Huê, thành ra anh có làm cái hành động của Liễu Hạ Huê, thành ra anh mới giữ được anh. Và Liễu Hạ Huê giữ được mình, anh cũng giữ được mình. Huê tức là có nghĩa là học được, học là học cái giữ. Anh ra như Hư Vân Hòa Thượng mà ngồi xuất gia để đầu tóc bờm sờm, ăn mặc 1 năm tắm 1 lần, tóc 1 năm cạo 1 lần dài về này, cầm cái cây tích trượng đi cùng sứ và đến gặp một ngài hòa thượng hỏi đạo. Ngài kia không thèm trả lời mà nhìn bảo ông là tăng là tục hay là đạo. Ngài bảo dạ thưa con là tăng, và ông là tăng sao tôi nhìn ông có giống tăng và giống nửa đạo nửa tục. Ngài Hư Vân bảo là tại vì con đây nó là học hạnh của cổ đức, học hạnh đầu đà của cổ đức. Ngài hòa thượng mới nói rằng là ông chỉ biết học cái hình tướng của cổ đức mà ông không biết học cái tâm địa của cổ đức. Bây giờ ông muốn nghe đạo của tôi hả? Trước tiên hết đi cắt tóc cạo đầu đi tắm rửa thay đồ rồi ra đây nghe. Còn không thôi. Rồi Hư Vân phải làm theo. Đấy, cái lời dạy của hòa thượng đó là chỉ bắt chước hình tướng của cổ đức mà không biết bắt chước cái tâm địa của cổ đức. Ích gì? Thì đó là những cái câu chuyện để cho mình thấy rằng là tùy cơ ứng biến mà linh động, mà không phải rằng là chấp mê vào một cái xong học bài học được bài học này rồi thì nghĩ rằng là phải làm được. Không phải, không phải, mà là tùy cơ thôi. Tùy cơ mà ứng biến, mà theo, mà miễn rằng là nó không đi ngược với đạo lý thôi. Những cái đạo lý đó thì nó không có một cái khuôn mẫu nhất định. Người nào mà nghĩ đạo lý nó có khuôn mẫu nhất định là người không hiểu đạo. Và đạo lý từ của những cái thánh nhân cho đến cả Đức Phật cũng vậy, và nhất là đạo Phật nữa. Mình biết đạo Phật là cái gì cũng có thể trở thành phương tiện thiện xảo, rồi miễn rằng là đưa đến vấn đề độ sinh mới làm người ta giác ngộ, mà không phải đưa đến cái vấn đề của cái tư xử, mà là đưa đến vấn đề giác ngộ, thì pháp nào cũng có thể trở thành cái pháp mà độ sinh hết. Thì đại loại là vậy. Mình thấy.